Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật. Đại trí Thu Lộ Tử có thể theo Phật chuyển pháp luân là vị đại tướng trong Phật Pháp. Bởi lòng thương xót chúng sanh nên Ngài bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như Phật đã giảng qua trong các kinh trước đây, Từ Thị Bồ Tát sẽ hạ sanh thành Phật. Con nay muốn nghe tường tận về công đức thần lực và quốc độ trang nghiêm của Ngài. Chúng sanh phải bố thí, trì giới và tu trí tuệ như thế nào mới thấy được Đức Phật Từ Thị? Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử: Ta nay sẽ nói tường tận cho ông hãy nhất tâm lắng nghe. Này Thu Lộ Tử, khi nước của bốn biển lớn giảm bớt 3.000 yojana, lúc ấy đất đai ở châu Thánh Kim sẽ dài 10.000 yojana, rộng 8.000 yojana và bằng phẳng như gương. Ở trên đất có đầy khắp hoa xinh đẹp và cỏ mềm mại, có muôn loại cây cối và hoa quả của chúng rất xum xuê. Những cây đó đều cao 30 dặm. Các thành ấp gần kề và chỉ cách bằng một chuyến bay của con gà. Loài người sống đến 84.000 năm, họ có uy đức cùng trí tuệ, sức lực dồi dào và sống vui sướng an nhàn. Duy chỉ có 3 bệnh: 1. Cần phải đại tiểu tiện; 2. Cần phải ăn uống; 3. Phải bị già yếu. Khi người nữ được 500 tuổi thì họ mới xuất giá. Lúc đó sẽ có một đại thành đoan nghiêm thù diệu và thanh tịnh trang nghiêm tên là Diệu Tràng Tướng, dài 12 yojana, rộng 7 yojana, và ở trong đó có đầy khắp những người phước đức. Do phước đức của họ nên cuộc sống an bình thịnh vượng, thành đó làm bằng 7 báu. Ở trên có những lầu cát, cánh cửa, mái hiên và khung cửa sổ đều làm bằng châu báu, có lưới giăng trân châu phủ trùm ở trên. Những con đường ở ngã tư có chiều rộng là 12 dặm, được rưới nước và quét dọn sạch sẽ. Lúc đó sẽ xuất hiện một vị đại lực Long Vương tên là Thủy Quang. Gần cạnh bên thành có một cái hồ và cung điện của Long Vương ở trong hồ đó. Vào giữa đêm khuya, Long Vương thường mưa xuống hơi nước đỡ phun trên đất bụi cho đến khi đất ấy thấm ướt tựa như dầu. Những người nào đi trên đó đều chẳng dính bụi bặm. Do phước đức của dân chúng thời đó nên ở khắp các nẻo đường và lối đi đều có những cột trụ minh châu và đều cao 10 dặm. Ánh sáng đó ngày đêm chiếu soi êm dịu như nhau. Ánh sáng của đèn đuốc mà so sánh với ánh sáng này thì kém xa. Ở trên lối đi, khu nhà cửa và thậm chí khắp toàn thành, dù một cục đất nhỏ tí ti cũng chẳng có. Trên đất chỉ trải toàn là cát vàng, ở khắp mọi nơi đều có vàng và bạc tích tụ. Lúc đó sẽ có một đại tiệp tặc thần thường bảo hộ thành này tên là Thiện Giáo. Vị thần này quét dọn sạch sẽ mọi nơi. Giả như có người đi đại tiểu tiện bất tịnh thì đất sẽ nứt ra để hứng lấy và khép lại như cũ khi xong. Những người ở thời đó khi sắp mạng chung, họ sẽ tự động đi đến khu mộ để qua đời. Thế giới vào thời đó rất an lạc, không có oán tạc hay nạn cướp bóc. Cửa ngõ trong thành ấp hay thôn xóm đều chẳng khép kín. Lại cũng chẳng có sự khổ não từ nước lửa, đao binh, cùng nạn đói khát hay các thứ độc hại gây ra. Dân chúng luôn hiền từ, cung kính hòa thuận, các căn điều phục và lời nói khiêm tốn. Này Thu Lộ Tử, ta nay sẽ nói sơ về sự thịnh vượng và an vui nơi thành ấp ở trong nước kia. Các ao suối ở trong những viên lâm nơi ấy sẽ tự nhiên có nước tám công đức. Ở trên mặt nước có đầy khắp các hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau như là xanh, hồng, đỏ, trắng. Những bậc thềm ở xung quanh ao đều làm bằng bốn báu. Ở nơi đó thường có nhiều loài chim bay đến đầu như là ngỗng, uyên ương, phỉ thúy, anh vũ, thu lộ, chim mắt đẹp, chim còng mạng, và còn nhiều vô số cỡ các loài chim khác lạ với tiếng hót líu lo. Cây ăn trái và cây tỏa hương có đầy khắp trong nước kia. Lúc bây giờ ở châu Thánh Kim luôn có mùi hương thơm ngát và chúng tích tụ ví như một ngọn núi hương. Mùi vị của những dòng nước sẽ rất ngon ngọt và có thể trừ hoạn nạn. Mưa thấm nhuần đúng mùa, cây lúa tốt tươi, chẳng có cỏ dại và chỉ trồng một lần mà thu hoạch đến 7 lần. Dân chúng vào thời đó chỉ dùng chút ít công sức nhưng thu hoạch lại rất nhiều. Khi cơm vào miệng thì rất thơm ngon và còn làm cho khí lực sung túc dồi dào. Lúc bấy giờ ở nước kia sẽ có một vị vua chuyển luân tên là Loa. Ngài có 4 loại binh nhưng ngài sẽ không dùng sức mạnh để trị vì 4 châu thiên hạ. Nhà vua có 1000 vương tử dũng mãnh đầy uy lực và có thể phá tan oán địch. Nhà vua có 7 báu gồm có Kim Luân báu, Voi Tránh báu, Ngựa Sơn báu, Thần Châu báu, Ngọc Nữ báu, Chú Tạng báu và Chủ Binh báu. Ở nước kia lại có một đài 7 báu cao vót 1000 trượng, rộng 60 trượng, có 1000 đầu lái và 1000 bánh xe. Lúc đó sẽ có 4 kho tàng lớn, xung quanh mỗi kho tàng lớn có 4 ức kho tàng nhỏ. Kho tàng lớn Elabatra ở tại nước Hương Lâm, kho tàng lớn Banduka ở tại nước Mithila, kho tàng lớn Bingala ở tại nước Surasata, kho tàng lớn Sankha ở tại nước Lộc Giả. Chu vi của mỗi kho tàng lớn này là 1000 yojana. Ở trong ấy có đầy khắp trân bảo và mỗi kho tàng lớn có 4 ức kho tàng nhỏ ở xung quanh. Lại có 4 đại long vương canh giữ 4 kho tàng lớn này cùng với các kho tàng nhỏ nơi đó. Các kho tàng kia sẽ tự nhiên vọt ra và có hình dạng như hoa sen. Khi đó sẽ có vô số người đều cùng đến tham quan. Các châu báu vào thời đó sẽ không có người canh giữ. Khi dân chúng thấy các kho tàng này, lòng họ đều chẳng tham luyến. Họ bỏ chúng trên đất như ngói đá, cỏ cây, cục đất. Lúc thấy xong, họ đều sanh tâm nhàm chán và nghĩ như vậy: chúng sanh thuở xưa vì những châu báu này mà họ tương tàn hại. Họ trộm cắp lẫn nhau, lừa gạt nói dối và khiến cho nghiệp duyên của sanh tử khổ não cứ càng ngày càng tăng. Phủ trùm trên thành Diệu Tràng Tướng là các lưới báu. Ở trên ấy treo những chuông báo trang nghiêm. Khi gió thổi qua, chúng phát ra âm thanh hòa nhã như tiếng vang khi gõ vào cái khánh. Lúc bấy giờ ở trong thành sẽ có một vị đại phạm chí chủ tên là Thiện Tịnh, phu nhân của ngài tên là Tịnh Diệu. Khi Từ Thị hạ sanh, họ sẽ là cha mẹ của Bồ Tát. Thân của Từ Thị Bồ Tát có màu vàng tím và đầy đủ 32 tướng. Khi chúng sanh nhìn thấy ngài, mắt họ không muốn rời một thoáng. Sức mạnh của Từ Thị Bồ Tát là vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, quang minh chiếu sáng và không gì có thể chướng ngại. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và hỏa châu thấy đều chẳng hiện. Thân hình cao 100 trượng, bờ ngực rộng 30 trượng, gương mặt dài 12,4 trượng. Từ Thị Bồ Tát có thân tướng viên mãn, tướng hảo thành tựu, đoan chánh không một ai sánh bằng và như pho tượng vàng. Từ Thị Bồ Tát có nhục nhãn thanh tịnh và nhìn thấy 10 yojana. Ngài luôn có hào quang và chiếu soi ở xung quanh đến 100 yojana. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và hỏa châu đều chẳng còn hiện. Chỉ có Phật quang là vi diệu đỡ nhất. Lúc bấy giờ Từ Thị Bồ Tát quan sát sự tai hại chẳng cơ siết của nam dục ở thế gian. Ngài từ bi thương xót các chúng sanh phải lặn hụp ở trong dòng sanh tử. Tự nghĩ như thế xong, ngài chánh niệm quan sát và chẳng vui thích cuộc sống thế tục. Lúc bấy giờ vua Loa cùng các vị đại thần mang đài báo kia để dâng lên cho Từ Thị Bồ Tát. Khi Từ Thị Bồ Tát nhận xong, ngài bố thí cho các phạm chí. Khi các phạm chí nhận xong, họ tự phân chia với nhau các vật đó. Khi Từ Thị Bồ Tát nhìn thấy sự vô thường ngắn ngủi của đài báo vi diệu kia, ngài biết hết thảy pháp đều sẽ hoại diệt. Sau đó, ngài tu quán tưởng về vô thường rồi sẽ xuất gia học đạo và ngồi dưới cội đạo thụ Long Hoa. Cây đó cao 50 dặm, cũng chính ở trong ngày đi xuất gia, ngài sẽ đắc vô thượng chánh định chánh giác. Lúc đó các thiên long quỷ thần ẩn tàng chẳng hiện thân và mưa sướng hương hoa để cúng dường Đức Phật kia. Khi ấy, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Thân của Phật phóng ra ánh sáng và chiếu đến vô lượng quốc độ. Chúng sanh nào đáng độ thì đều sẽ được thấy Phật. Lúc bấy giờ dân chúng đều nghĩ như vậy: dù chúng ta có thể thọ hưởng vui sướng của nam dục đến cả ngàn vạn ức năm đi nữa, nhưng lại cũng chẳng thể nào thoát miệng khổ ách của ba đường ác. Vợ con và tài sản đều chẳng thể tương cứu. Thế gian là vô thường, mạng sống ngắn ngủi, nay chúng ta hãy nên tu tịnh hạnh. Nghĩ như vậy xong, họ liền đi xuất gia học đạo. Bây giờ có 84.000 đại thần cung kính quay vanh vua Loa và họ cũng đồng đi xuất gia học đạo. Lại có 84.000 vị phạm chí thông minh tài trí cũng đồng đi xuất gia học đạo trong giáo pháp của Phật. Lại có trưởng giả tên là Thiện Thí, nay cũng chính là trưởng giả Thiện Thí, cùng với 84.000 người đồng đi xuất gia. Lại có hai anh em Tiên Thọ và Túc Cựu, cùng với 84.000 người đồng đi xuất gia. Lại có hai vị đại thần mà nhà vua mến trọng, vị thứ nhất tên là Đàn Hương, vị thứ nhì tên là Hảo Ý, cùng với 84.000 người đồng đi xuất gia trong giáo pháp của Phật. Bảo nữ của vua Loa tên là Tịch Trường, nay cũng chính là phu nhân Lộc Tử Mẫu, cùng với 84.000 thế nữ đồng đi xuất gia. Thái tử của vua Loa tên là Thiên Kim Xét, nay cũng chính là con của trưởng giả Thiên Ái, cùng với 84.000 người đồng đi xuất gia. Diệu Ý, con của một vị phạm chí, có trí tuệ sáng suốt và cũng là thân tộc của Đức Phật Từ Thị, nay cũng chính là con của Bhikshu Ni Thánh Thiện Hiền, cùng với 84.000 người đồng đi xuất gia trong giáo pháp của Phật. Lại có vô lượng ngàn vạn ức chúng người như thế, vì thấy khổ não của thế gian nên đều cùng đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Từ Thị. Khi đã thấy các đại chúng văn tập đông đủ, Đức Phật Từ Thị bảo rằng: Này các ông đến chỗ của Như Lai, chẳng vì sự cầu mong sanh lên trời để thọ hưởng vui sướng, lại cũng chẳng vì sự an vui ở đời này, mà chỉ vì nhân duyên thường lạc ngã tịnh của tịch diệt. Các ông đây đều đã từng ở trong Phật Pháp gieo trồng những căn lành. Thuở xưa, Đức Phật Năng Tịch đã sai các ông đến đây và phó chúc cho ta. Cho nên, nay các ông đều đến chỗ của ta, nay Như Lai sẽ nhiếp thọ các ông. Trong các ông đây, hoặc có người sanh đến chỗ của ta là do tu các công đức, như là đọc tụng và phân biệt giảng giải kinh luật luận, hoặc lấy y phục cùng thức ăn mang bố thí cho người, trì giới luật và tu trí tuệ, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc dùng tràng phan, lọng chê và hương hoa để cúng dường Phật, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc thực hành bố thí, an chi trì giới, tu tập lòng từ, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc vì sự khổ não của chúng sanh và khiến họ được an lạc, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc trì giới nhẫn nhục, tu hạnh từ tâm thanh tịnh, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc thường cúng dường thức ăn chay cho chư tăng đến từ khắp nơi để dự pháp hội, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc do trì giới đa văn học rộng, tu hành thiền định cùng trí tuệ vô lậu, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta, hoặc xây tháp để cúng dường xá lợi, tưởng niệm pháp thân của Phật, do tu công đức này nên sanh đến chỗ của ta. Lành thay, Đức Phật Năng Tịch có thể giáo hóa tỷ ức các chúng sanh và khiến họ đến chỗ của ta. Lúc ấy, Đức Phật Từ Thị sẽ xưng tán ta 3 lần như thế. Sau đó, Ngài sẽ thuyết pháp như vậy: Chúng sanh các ông có thể ở trong đời ác kia mà làm những việc khó như thế, có thể trì giới và làm các việc công đức ở giữa chốn người đầy tham dục, sân hận, si mê, ngu muội và đoán mạng. Thật là hiếm có thay. Các chúng sanh thời đó chẳng kính trọng cha mẹ, bậc đạo nhân và phạm chí. Họ chẳng biết đạo pháp, hổ tương não hại và dẫn đến chiến tranh. Họ chìm đắm trong năm dục, đố kỵ, nịnh hót, dối trá, xảo quyệt và chẳng có tấm lòng thương xót. Họ giết hại lẫn nhau và ăn thịt uống máu. Vậy mà các ông có thể ở trong đó tu hành việc lành, thật là hiếm có thay. Lành thay, Đức Phật Năng Tịch với lòng đại từ bi có thể ở trong các chúng sanh khổ não mà nói lời thành thật rằng: Ta vào đời vị lai sẽ độ thoát các ông. Vị đạo sư như thế rất là khó gặp. Với lòng thương xót sâu xa, Ngài bạc trừ khổ não cho chúng sanh ở đời ác trược và khiến họ được bình an. Đức Phật nên tịch vì các ông mà Ngài đã lấy đầu đi bố thí, các xẻo tai mũi, tay chân, thân thở và thọ nhiều khổ não để làm lợi ích cho các ông. Khi ấy Đức Phật từ thị sẽ khai thị như thế. Ngài an ủi vô lượng chúng sanh để khiến họ đều hoan hỷ, rồi sau đó thuyết pháp. Người phước đức trí tuệ có đầy khắp trong nước kia. Họ cung kính tín thọ và ai nấy đều khát ngưỡng muốn nghe pháp từ bậc đại sư. Họ đều nghĩ như vậy. Năm dục bất tịnh là nguồn gốc của mọi sự khổ não. Nếu như ai có thể trừ bỏ ưu sầu khổ não, biết được pháp nào khổ, pháp nào vui thì sẽ thấy chúng đều là vô thường. Bây giờ Đức Phật từ thị quan sát và biết được tâm của đại chúng trong pháp hội đều thanh tịnh, điều phục và nhu hòa, nên Ngài thuyết giảng bốn thánh đế. Khi ấy tất cả thính giả đồng thời đắc đạo tịch diệt. Lúc bấy giờ Đức Phật từ thị ở trong vườn diệu hoa. Vườn ấy có chu vi là 100 yojana, trong đó có dày kín đại chúng. Khi Ngài thuyết pháp ở hội thứ nhất, 96 ức người sẽ đắc đạo ứng chân. Khi Ngài thuyết pháp ở hội thứ nhì, 94 ức người sẽ đắc đạo ứng chân. Khi Ngài thuyết pháp ở hội thứ ba, 92 ức người sẽ đắc đạo ứng chân. Sau khi chuyển pháp luân để hóa độ hàng trời người xong, Đức Phật từ thị sẽ dẫn các đệ tử vào thành khất thực. Khi đó, vô lượng thiên chúng từ các cõi trời tịnh cư sẽ cung kính đi theo Phật và theo Ngài vào thành diệu tràng tướng. Đương lúc vào thành, Đức Phật từ thị sẽ hiện muôn loại thần lực và biến hiện vô lượng. Khi đó nên thiên đế, chư thiên từ các tầng trời ở cõi dục, các vị trời ở cõi phạm thiên và chư thiên từ các tầng trời ở cõi sắc sẽ trỗi trăm ngàn loại âm nhạc và ca tán công đức của Phật. Các hoa trời và hương bột của hương đàn sẽ rơi xuống để cúng dường Phật. Những cây tràng phan và lồng tre sẽ được dựng lên ở ngã tư đường. Nhiều loại hương quý sẽ được đốt lên và khói hương lan tỏa như mây. Khi từ thị Thế Tôn đi vào thành, Đại Phạm Thiên Vương cùng Năng Thiên Đế sẽ chắp tay cung kính và dùng cờ tán thán rằng: Lưỡng túc tôn bậc chánh biến tri, khắp trời người không một ai bằng, hiếm có thay mười lực Thế Tôn, là phước điền vô thượng tối thánh. Ai cúng dường Ngài sẽ sanh thiên, cúi đầu vô thượng đại tinh tấn. Lúc bấy giờ khi hàng trời, người, quỷ bào ác và ngàn vạn ức vô lượng chúng sanh thấy Đức Phật hàng phục đại lực ma vương, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và chắp tay sướng rằng: Thật là hiếm có thay, thật là hiếm có thay, thần lực và công đức viên mãn của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn. Khi ở chư thiên cùng hàng người cầm muôn loại hoa sen với nhiều màu sắc khác nhau và hoa vi diệu âm mà rải trên đất ở trước Phật, số lượng hoa chất cao đến đầu gối. Còn chư thiên ở trong không trung trỗi trăm ngàn loại âm nhạc và ca tán công đức của Phật. Bấy giờ ma vương ở đầu đêm và cuối đêm sẽ cảnh tỉnh các dân chúng của thế giới kia mà nói lời như vậy: Nay các người đã được thân người và lại gặp thời đại tốt, các người trở nên ngủ say suốt đêm, khiến tâm trí phải bị che lấp. Các người ở trong mọi lúc, hoặc đứng hay ngồi, phải luôn tinh tấn, chánh niệm và quan sát tường tận năm uẩn đều là khổ, không, vô thường và vô ngã. Các người chớ có buông lung mà chẳng thực hành lời Phật dạy. Nếu ai khởi nghiệp ác, tất sẽ phải nuối tiếc về sau. Khi đó, tất cả nam nữ ở ngã tư đường đều truyền lại với nhau lời như vậy: Các người chớ có buông lung mà chẳng thực hành lời Phật dạy. Nếu ai khởi nghiệp ác, tất sẽ phải nuối tiếc về sau. Chúng ta phải nên siêng tu phương tiện, tinh tấn cầu đạo và chớ để mất lợi ích của Phật Pháp mà sa đọa sanh tử. Bậc đại sư khiếu bạc trừ khổ não như thế thật rất khó gặp. Chúng ta phải tinh tấn và tâm kiên cố thì sẽ được thường lạc của tịch diệt. Các đệ tử của Đức Phật từ thị vào thời đó thấy đều đoan chánh và đầy đủ uy nghi. Họ đều nhàm chán sanh già bệnh chết, đa văn học rộng, khéo thủ hộ pháp tạng và siêng tu thiền định. Họ xa lìa mọi dục vọng như chim rời khỏi vỏ trứng. Lúc bấy giờ Đức Phật từ thị muốn đi đến chỗ của trưởng lão Đại Ấm Quang. Sau đó, Ngài cùng với bốn chúng đệ tử liền tới núi Thiếu Phong. Và ở trên đỉnh núi, họ sẽ thấy tôn giả Đại Ấm Quang. Khi đó trong lòng của các đại chúng đều kinh ngạc. Đức Phật từ thị sẽ ngợi khen rằng Đức Phật Nang Tịch thường ở giữa đại chúng hay ngợi khen Bhikshu Đại Ấm Quang là vị khổ hạnh đệ nhất, thông đạt thiền định, giải thoát và chánh định. Vị này tuy có sức đại uy thần nhưng không hề cao ngạo. Ngài có thể khiến chúng sanh được sự an vui lớn lao, luôn thương xót những kẻ khốn khổ cùng hàng thấp kém và cứu vớt những chúng sanh khổ nạn để họ được an ổn. Đức Phật từ thị sẽ ngợi khen cốt thân của tôn giả Đại Ấm Quang rằng: Lành thay Đại Ấm Quang, vị đệ tử lớn của Đại Thần Đức Chúa Sư Tử Nên Nhân, có thể ở trong đời ác kia mà tu tâm của mình. Khi dân chúng của Đức Phật từ thị ngợi khen Bhikshu Đại Ấm Quang, do bởi nhân duyên đó, trăm ngàn ức người nhàm chán thế tục và đắc đạo quả. Những người đó nhớ tưởng đến Đức Phật Nang Tịch đã ở trong đời ác trược mà giáo hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ được đầy đủ sáu loại thần thông và thành bậc ứng chân. Nơi thuyết pháp của Đức Phật từ thị vào thời bấy giờ sẽ có chiều rộng là 80 yojana, dài 100 yojana. Mỗi người trong đại chúng, hoặc đứng hay ngồi, hoặc gần hay xa, mỗi người họ đều thấy Đức Phật ở tại trước mình và chỉ thuyết pháp cho riêng họ. Đức Phật từ thị sẽ trụ thế 60.000 năm. Vì thương xót chúng sanh nên Ngài sẽ khiến họ đều đắc pháp nhãn. Sau khi diệt độ, chánh pháp của Đức Phật từ thị cũng trụ thế 60.000 năm. Các ông phải nên tinh tấn, phát tâm thanh tịnh và làm mọi việc lành. Khi thấy được thân tướng của Đức Phật từ thị, các ông cũng sẽ dứt trừ mọi hoài nghi. Lúc Phật thuyết kinh này xong, Ngài Thu Lộ Tử và đại chúng hoan hỷ thọ trì. Kinh Từ Thị Bồ Tát Hạ Sanh Thành Phật.